Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Buy Then Build How Acquisition Entrepreneurs Outsmart the Startup Game của Walker DeBell là một cuốn sách kinh doanh và khởi nghiệp theo hướng thực hành, tập trung vào mô hình mua lại doanh nghiệp thay vì bắt đầu từ con số 0. Thay vì xem startup là con đường mặc định của doanh nhân, tác giả lập luận rằng mua một doanh nghiệp đang hoạt động, có doanh thu và có hệ thống sẵn có thể là lựa chọn nhanh hơn, ít rủi ro hơn và dễ tạo dòng tiền hơn. Cuốn sách hướng đến những người muốn sở hữu doanh nghiệp nhưng không muốn đi qua giai đoạn thử sai, kéo dài, thường thấy ở startup. Nội dung không chỉ nói về ý tưởng, mà còn đi vào cách tìm cơ hội, đánh giá doanh nghiệp, phân tích rủi ro, đàm phán thương vụ và quản lý quá trình chuyển giao sau mua. Đây là một hướng dẫn rõ ràng cho những ai muốn bước vào sở hữu doanh nghiệp bằng chiến lược Acquisition Entrepreneurship. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mua doanh nghiệp có sẵn thay vì xây startup từ đầu. Điểm trung tâm của cuốn sách là đảo ngược cách nghĩ phổ biến về khởi nghiệp. Walker DeBell cho rằng nhiều startup thất bại không phải vì người sáng lập thiếu tham vọng, mà vì họ phải cùng lúc đi tìm sản phẩm, thị trường và mô hình kinh doanh. Khi mua lại một doanh nghiệp đang vận hành tốt, người mua không cần bắt đầu từ con số 0. Họ nhận ngay khách hàng, doanh thu, quy trình và thương hiệu đã tồn tại. Điều này làm giảm đáng kể độ mù mờ trong giai đoạn đầu, vốn là nơi startup thường mất rất nhiều thời gian và vốn. Tuy nhiên, tác giả không nói rằng mua lại là con đường dễ dàng tuyệt đối. Ông nhấn mạnh rằng người mua vẫn cần kỷ luật, tiêu chí chọn lọc và khả năng quản trị sau giao dịch. Giá trị của mô hình này nằm ở việc đổi rủi ro mơ hồ, lấy rủi ro có thể đánh giá được. Thay vì cố tạo ra mọi thứ từ đầu, doanh nhân có thể tập trung vào cải tiến, mở rộng và tối ưu hóa một nền tảng đã có sẵn. Thứ hai, cách xác định đúng cơ hội mua lại bằng Opportunity Profile và Target Statement. Cuốn sách dành nhiều sự chú ý cho giai đoạn tìm kiếm, vì không phải doanh nghiệp nào cũng phù hợp để mua. DeBell đề xuất người mua cần xây dựng một Opportunity Profile và một Target Statement để xác định rõ mình đang tìm loại công ty nào, trong phạm vi ngành nào, quy mô ra sao và phù hợp với năng lực nào của bản thân. Cách làm này giúp quá trình tìm kiếm không bị lan man và tránh các quyết định cảm tính. Điểm quan trọng ở đây là mua doanh nghiệp không chỉ là mua tài sản, mà còn là mua một vai trò điều hành. Nếu người mua không hiểu mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu và muốn sống trong mô hình vận hành nào, họ rất dễ mua nhầm doanh nghiệp dù con số bên ngoài có vẻ hấp dẫn. Tác giả cũng đề cập đến Search Spectrum, tức là phổ lựa chọn giữa một doanh nghiệp nền tảng ổn định và một doanh nghiệp cần cải tổ mạnh. Nhờ vậy, người đọc hiểu rằng chiến lược mua lại phải khớp với năng lực, mức chịu rủi ro và mục tiêu tăng trưởng của chính mình. Thứ ba, đánh giá doanh nghiệp bằng tài chính, rủi ro và sức bền kinh doanh. Một phần quan trọng của Buy Then Build là cách nhìn doanh nghiệp như một hệ thống có thể kiểm tra thay vì một câu chuyện bán hàng hấp dẫn. Tác giả hướng dẫn người đọc đọc và phân tích báo cáo tài chính để hiểu doanh nghiệp thực sự kiếm tiền như thế nào, biên lợi nhuận ra sao và dòng tiền có đủ bền không. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh các rủi ro rất thực tế như phụ thuộc quá nhiều vào một vài khách hàng, phụ thuộc vào chủ cũ hoặc phụ thuộc vào một cá nhân giữ vai trò then chốt. Những rủi ro này có thể khiến một công ty nhìn có vẻ khỏe nhưng thực chất rất mong manh. DeBell cũng bàn về lợi thế cạnh tranh như doanh thu lặp lại, thương hiệu, quy trình và vị thế thị trường, vì đây là những yếu tố quyết định doanh nghiệp có thể đứng vững sau khi đổi chủ hay không. Cách phân tích của sách không nhằm biến người đọc thành kế toán, mà giúp họ nhìn ra điều gì làm cho một thương vụ thực sự đáng mua và điều gì chỉ là vẻ ngoài. Đây là lớp học về tư duy thẩm định, nơi giá mua phải gắn với chất lượng và độ bền của dòng lợi nhuận. Thứ tư, đàm phán, huy động vốn và cấu trúc thương vụ mua lại, Buy Then Build không chỉ dừng ở việc chọn doanh nghiệp, mà còn giải thích cách biến cơ hội thành giao dịch thực sự. Một điểm đáng chú ý là cuốn sách cho thấy huy động vốn cho thương vụ mua lại có thể dễ hơn startup, vì doanh nghiệp đã tồn tại có dòng tiền và tài sản làm cơ sở cho tài trợ. Tác giả thường nhắc đến các công cụ như SBA 7A, loans trong bối cảnh phù hợp, để người mua hiểu rằng vốn tự có không phải là nguồn duy nhất. Bên cạnh vốn, ông cũng xem đàm phán là quá trình xây dựng niềm tin với người bán. Người bán thường lo ngại về tương lai của nhân viên, khách hàng và di sản mà họ đã gây dựng, nên người mua cần giao tiếp một cách tôn trọng và không đe dọa. Điều này rất khác với kiểu thương lượng chỉ tập trung vào ép giá. Cuốn sách cho thấy một thương vụ tốt là thương vụ mà cả cấu trúc tài chính lẫn yếu tố con người đều phải khớp. Nếu chỉ có giá hợp lý mà thiếu sự đồng thuận từ người bán và sự khả thi trong tài trợ giao dịch vẫn có thể đổ vỡ. Cuối cùng, chuyển giao sau mua và vai trò của người chủ mới trong 90 ngày đầu, tác giả dành nhiều ý nghĩa cho giai đoạn sau khi hoàn tất mua lại, vì đó là lúc nhiều thương vụ thành công hay thất bại. Một doanh nghiệp có thể đã được mua đúng giá, nhưng nếu người chủ mới không tạo được niềm tin với nhân viên và không giữ được sự ổn định vận hành, giá trị mua lại sẽ nhanh chóng bị bào mòn. Daybell nhấn mạnh 90 ngày đầu là thời gian để lắng nghe, quan sát và xác định các cải tiến nhỏ nhưng tạo tác động rõ rệt. Người mua cần hiểu văn hóa nội bộ, vai trò của đội ngũ cũ và những điểm nghẽn vận hành trước khi áp đặt thay đổi lớn. Cách tiếp cận này phản ánh một tư duy lãnh đạo thận trọng khác với quan điểm tưởng rằng mua xong là phải thay đổi ngay mọi thứ. Tác giả cho thấy giá trị dài hạn của Acquisition Entrepreneurship nằm ở khả năng kết hợp giữa kế thừa và cải tiến. Người mua không chỉ nhận một doanh nghiệp đang chạy, mà còn phải học cách trở thành người điều hành đáng tin cậy. Chính năng lực chuyển tiếp này thường quyết định liệu việc mua doanh nghiệp có thật sự tạo ra tài sản bền vững hay không. Kết luận, Buy Then Build phù hợp nhất với những người đang tìm một con đường thực tế để sở hữu doanh nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia muốn rời công việc làm thuê. Doanh nhân muốn giảm rủi ro so với startup hoặc người quan tâm đến M&A ở quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cuốn sách mang lại lợi ích kép, vừa là bản đồ tư duy để hiểu Acquisition Entrepreneurship, vừa là khung thao tác để đi từ tìm kiếm, thẩm định đến chuyển giao. Điểm mạnh của sách là nó không lãng mạn hóa việc mua doanh nghiệp. Thay vào đó, nó trình bày một tiến trình có cấu trúc, nơi tài chính, rủi ro, đàm phán và quản trị con người đều được xem là các biến số quan trọng. So với nhiều sách khởi nghiệp truyền thống chỉ tập trung vào tạo ý tưởng và tăng trưởng từ đầu, Buy Then Build khác biệt ở chỗ nó xem doanh nghiệp đã tồn tại như một tài sản có thể được mua, vận hành lại và mở rộng. Đây là cuốn sách nổi bật trong thể loại kinh doanh vì nó đưa ra một lựa chọn ít được nói đến nhưng rất thực dụng cho những ai ưu tiên dòng tiền, sự ổn định và quyền sở hữu. Nếu bạn muốn ủng hộ Walker DeBell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!